Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng.
Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem lại cho quý thính giả và anh chị em thân mến khắp nơi những giây phút sống vui và đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta, đã sống lại và sống mãi để chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay cũng như trong cõi đời đời.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Roma chương 3, câu 10 đến câu 12, câu 22, câu 23, qua đề tài Nan Đề Tội Lỗi. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Một Mình Ngồi Yên của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Một mình buồn xa, hình mẹ
Rồi là ca khúc Một Mình Ngồi Yên của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Nan Đề Tội Lỗi. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 3 câu 10 đến câu 12, câu 22-23 ghi như sau. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả. Thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chẳng có phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người ta có thể nói về tội lỗi, bàn về những tội phạm kinh khủng, ghê tởm đã và đang xảy ra trong xã hội loài người. Nhưng không ai muốn dính dấp đến tội lỗi của người khác. Không ai muốn bị nghi ngờ phạm tội, lại càng không muốn bị kết án. Trong ý thức thông thường, mọi người đều muốn tránh xa tội lỗi. Nhưng trong thực tế của đời sống, tội lỗi là điều con người không tránh được. Như người thợ máy trong hầm tàu, dưới gầm xe, như công nhân làm việc trong mỏ than, không thể không lem luốc. Vì trong ý thức, không ai muốn dính dấp đến tội lỗi, cho nên một số người không thích tiếp xúc hay đến gần hội thánh, vì biết hội thánh thường xuyên nói đến tội lỗi và lên án tội lỗi. Trong khi Khổng giáo bảo rằng nhân chi sơ tính bản thiện, thì Cơ Đốc giáo bảo rằng từ khi chào đời, con người đã là tội nhân, như vua David đã kêu lên trong lời cầu nguyện thống hối được ghi trong Thi Thiên 51. Tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Người ta bảo rằng khi nhấn mạnh đến tội lỗi, Cơ Đốc giáo cố ý tạo ra mặc cảm tội lỗi trong lòng người để thuyết phục họ quy đạo. Những người phê phán như thế cũng gợi ý rằng thay vì nói về tội lỗi thì nên đề cao những phẩm tính tốt đẹp trong con người để giúp họ xây dựng lòng tin. Nên cổ suý những khía cạnh tích cực của con người hơn là nói về những gì tiêu cực. Những điểm nêu trên nói chung là những lập luận thông thường phản đối quan điểm của Cơ Đốc giáo về bản chất con người, cáo buộc Cơ Đốc giáo đã tạo ra mặc cảm tội lỗi và hạ thấp các giá trị nhân bản. Họ cho rằng Cơ Đốc giáo nên nhấn mạnh nhiều hơn đến những khía cạnh tích cực trong bản chất con người để khích lệ con người phát huy những mặt mạnh, thay vì phơi bày những khiếm khuyết trong cá tính nhân loại chỉ tạo ra những mặc cảm không cần thiết. Mục sư Billy Graham thuật lại câu chuyện sau đây. Có lần một chấp sự trong một hội thánh địa phương đến gặp riêng mục sư quản nhiệm trong văn phòng, yêu cầu mục sư đừng giảng quá nhiều và quá thẳng về tội lỗi, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt cho tâm trí thanh thiếu nhi trong hội thánh. Ông mục sư đứng dậy, đi đến kệ thuốc, lấy xuống từ ngăn cao nhất một chai thuốc độc. Cầm chai thuốc đưa cho vị chấp sự, mục sư hỏi, ông muốn thế nào? Ông có muốn tôi xé bỏ cái nhãn thuốc độc này đi và thay bằng nhãn thuốc bổ không? Hiển nhiên, đổi nhãn hiệu không làm cho chai thuốc độc bớt độc, trái lại, nó làm cho chai thuốc độc nguy hiểm hơn. Không nói đến tội lỗi hay dùng những từ ngữ nhẹ nhàng lịch sự chỉ tội lỗi, thì không vì thế thay đổi bản chất ghê gớm của nó và hậu quả kinh khủng của nó trên số phận đời đời của con người. Nhìn vào thực tế, giả sử sẽ không ai nói đến đề tài tội lỗi, nếu không ai đề cập đến bất cứ điều gì xấu xa, tiêu cực và chỉ ca ngợi các việc thiện lành, thì liệu tình trạng có khá hơn không? con người có trở nên tốt hơn và sống hạnh phúc hơn không? Bây giờ chúng ta tưởng tượng một tình huống sau đây. Bạn quyết định đến phòng mạch bác sĩ xin khám bệnh vì trong thời gian qua bạn thấy trong người không được khỏe, bạn xuống cân hay mệt và hồi hộp. Thêm vào đó, có những u bướu nổi lên trong người. Bạn được thử máu và qua một số các thủ tục xét nghiệm. Một tuần sau bạn trở lại phòng mạch bác sĩ để biết kết quả. Bác sĩ bước vào với tập hồ sơ rất dày trên tay, chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt bạn nói: "Thưa ông, tôi đã có tất cả các kết quả thử nghiệm về tình trạng sức khỏe của ông. Tuy nhiên, tôi sẽ không tiết lộ gì hết về những kết quả đó, vì sẽ chỉ làm cho ông lo buồn thêm. Ông nên về nhà tự trấn an, tự khích lệ và cố gắng vui vẻ lên. Tôi không biết nếu bạn là bệnh nhân trên, bạn có an tâm và bằng lòng với những điều bác sĩ nói như thế không? Hay bạn sẽ đòi biết sự thật, đòi bác sĩ tiết lộ tất cả kết quả thử nghiệm không được giấu giếm điều gì? Không đề cập đến tội lỗi, thậm chí tìm cách bào chữa, bênh vực cho khuynh hướng phạm tội cố hữu trong con người, không giúp chúng ta biết tình trạng thật của mình, mà chỉ khiến chúng ta ở vào một vị trí nguy hiểm hơn. Về văn hóa, văn minh, khoa học, kỹ thuật, xã hội con người cách đây 2.000 năm rất khác thế giới chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nghe lời Thánh Phaolô mô tả tội lỗi, sẽ thấy rằng bản chất tội lỗi trong con người dù ở đâu, dù ở thời đại nào, không hề thay đổi. Trong thư Roma chương 1, câu 29 đến câu 31, ông viết như sau: "Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót." Hiển nhiên, tất cả những tội lỗi liệt kê ở trên hoàn toàn không xa lạ gì đối với con người hôm nay, dù là những người sống sau Phaolô đến 2.000 năm. Lòng người và những tội lỗi cố hữu không có gì thay đổi. Văn minh, giáo dục, khoa học, thậm chí tôn giáo không thay đổi bản chất sa ngã trong con người mà Kinh Thánh đã khẳng định. Nếu người da đen có thể thay đổi màu da và nếu con beo đổi được những đốm trên lưng thì con người quen làm dữ mới có thể làm lành được. Đó là theo Jeremy chương 13, câu 23. Cơ đốc nhân tin rằng từ ngữ tội là từ ngữ chính xác nhất công bố chân lý về tình trạng loài người. Đó không phải là chân lý duy nhất, nhưng là chân lý thiết yếu. Chúng ta là những tạo vật Đức Chúa Trời tạo dựng tốt đẹp toàn vẹn theo hình ảnh Ngài. Cả thế giới do Chúa tạo dựng nguyên thủy cũng tốt lành như thế. Nhưng rồi có một biến cố xảy ra, làm cho dòng lịch sử khơi nguồn bỗng nhiên khựng lại. Có một cái gì sai chật khi con người phải trốn tránh Đức Chúa Trời, khi anh giết em không thương xót, khi con người dần dần quay lưng lại với Đức Chúa Trời, bất cần Ngài, đến độ Đức Chúa Trời phải quyết định dùng nước lụt quét sạch loài người gian ác, chỉ chừa lại một gia đình tin kính là Noê. Nhưng rồi không bao lâu, đâu lại hoàn đấy. Tội lỗi gia tăng, lan rộng, Đức Chúa Trời lại can thiệp và Ngài kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương thờ hình tượng để đồng hành với Ngài và khởi đầu một dòng giống mới. Nhưng rồi lịch sử phạm tội lại tái diễn trong dòng dõi Abraham là dân tộc Do Thái, tệ hại không kém gì các dân tộc ngoại bang. Sau hết, Đức Chúa Trời đã phải dùng giải pháp cuối cùng chặn đứng dòng sông tội lỗi đang cuồn cuộn chảy bằng một phương cách triệt để, đó là chính Ngài giáng hạ bước vào thế giới. Tội lỗi gian ác cùng cực của loài người đã thể hiện ra một cách ghê gớm hơn hết khi chính tuyển dân hà hê nhìn tác phẩm của họ là thân thể đẫm máu của con Đức Chúa Trời đã bị họ giết và đóng đinh lên cây thập tự. Tội lỗi đã biến toàn thể nhân loại thành thủ phạm, đồng thời cũng là nạn nhân. Cho nên không nói đến tội lỗi, con người không có một chút hy vọng nào hiểu được giải pháp chuộc tội của Đức Chúa Trời. Giảng về tội lỗi là điều thiết yếu, để con người hiểu rằng chính mình là tội nhân và mình không thể làm gì để giải quyết nan đề tội lỗi. Người ta có thể tìm lại vật dụng thất lạc, phục hồi lại sức khỏe sau cơn đau ốm, nhưng con người hoàn toàn bó tay trước những tội lỗi đã phạm, không thể sửa đổi một lỗi lầm quá khứ, cũng không thể ngược dòng thời gian để thu hồi những lời nói dối trá, tổn thương, xúc phạm, những tư tưởng ô uế xấu xa đen tối. Đối với tội lỗi, con người hoàn toàn bất lực. Và Đức Chúa Trời cũng biết rõ điều đó. Nếu Đức Chúa Trời bỏ mặc, con người sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi và sẽ chết trong tội lỗi. Con người đang ngụp lặn giữa biển tội, không có con tàu cứu nạn, con người không thể thoát khỏi số phận trầm luân. Cho đến đây, chúng ta mới chỉ nói đến tội theo nghĩa thông thường, nhưng chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về tội. Thông thường, con người trong mọi xã hội đều có những ý niệm khá rõ về cách cư xử được coi là đúng hay sai. Những ý niệm được gọi là những tiêu chuẩn cư xử. Những ý niệm đó được gọi là những tiêu chuẩn cư xử. Người ta đã nêu lên 3 loại tiêu chuẩn để phán định những hành vi nào bị coi là tội. Thứ nhất là tiêu chuẩn tự nhiên. Một số người theo thuyết nhị nguyên tin rằng thế giới được vận hành bởi 2 thế lực thiện ác đối kháng. Mỗi hành vi của con người được xếp loại theo một trong 2 khuynh hướng này. Và tất nhiên, ai cũng trông mong người khác hành xử theo khuynh hướng thiện lành. Làm ác thường bị phê phán và bị chê trách. Thứ hai là tiêu chuẩn xã hội. Xã hội qua hệ thống pháp lý quy định những tiêu chuẩn mọi người phải tuân giữ. Vi phạm các quy định trong các bộ luật hình hay hộ sẽ đưa đến hậu quả bị kết án. Ngày nay, hệ thống pháp luật của nhiều nước Tây Phương chịu ảnh hưởng rất lớn các tiêu chuẩn luật pháp trong Kinh Thánh. Thí dụ như 10 giới răn trong Kinh Thánh từng được coi là tiêu chuẩn đối với tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Điểm thứ ba là tiêu chuẩn tôn giáo. Trong hầu hết các tôn giáo của con người, giáo luật truyền thống hay do con người soạn thảo, có những quy định tín hữu phải tuân giữ, những việc lành nên làm và những việc dữ phải tránh. Có thể nói, nền tảng trong các tôn giáo của con người là các giới cấm, và bổn phận chính của tín hữu các tôn giáo là tuân giữ những giới cấm đó. Vi phạm giới cấm là phạm tội. Bây giờ chúng ta nói về quan điểm của Kinh Thánh về tội. Trong Cựu Ước, con người phạm tội khi không đáp ứng hay không đạt tới các tiêu chuẩn quy định trong giới răn của Chúa, như xạ thủ bắn mũi tên không trúng đích, chật mục tiêu. Hậu quả là con người rơi vào tình trạng mắc tội với Chúa, mối tương giao tốt đẹp với Chúa bị rạn nứt, thậm chí đổ vỡ, khiến cho đôi lúc Chúa phải dùng những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc lâu dài. Tuy nhiên, cũng trong Cựu Ước, Chúa đã đưa ra giải pháp cho con người, về hình thức là qua các sinh tế chuộc tội, nhưng về tinh thần là lòng đau thương thống hối chân thật với quyết tâm từ bỏ con đường sai phạm. Trong Tân Ước, con người bị kể là phạm tội với Chúa khi cuộc sống không đạt đến những tiêu chuẩn thiên định. Tuy nhiên, Tân Ước đi sâu hơn khi tiết lộ rằng tội xuất phát từ bản chất sa ngã của con người, khiến cho con người trở thành nô lệ cho các thế lực siêu hình, chống nghịch với Đức Chúa Trời và các giới răn của Ngài. Con người vừa là nạn nhân bản ngã suy đồi của chính mình, vừa là nô lệ trong xiềng xích của ma quỷ, cho nên dù có ý thức mình phạm tội với Chúa, nhưng lại không có năng lực chống lại sức cám dỗ của tội lỗi. Khuynh hướng phạm tội dần dần thay thế cho bản chất trong sáng ban đầu và trở thành quán tính. Con người phạm tội với Chúa một cách tự nhiên không cảm thấy xấu hổ. Mặc cảm phạm tội bị xóa mờ, khiến cho con người tưởng rằng mình đang sống một cách bình thường và tự nhiên trong những sai lầm nghiêm trọng làm tổn hại cho linh hồn. Thí dụ điển hình là trong 10 giới răn của Đức Chúa Trời. 2 giới răn đầu quy định con người không được thờ một thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời là chân thần và không được làm bất cứ hình tượng nào và quỳ lại các hình tượng đó. Ngày nay con người tôn thờ vô số tà thần thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời là tạo hóa, tạo dựng muôn loài, kể cả các thần thánh kia. Và con người cũng thờ phượng các hình tượng vô tri bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng ngọc. Phạm giới răn của Chúa nghiêm trọng như thế, nhưng người ta không hề nghĩ rằng mình phạm tội với Chúa. Con người rơi vào một vùng tăm tối tâm linh vô vọng, hầu như không sao có thể giải thích được cho họ hiểu. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai viết lên thảm trạng này. Con người lên rừng đốn gỗ, một phần gỗ dùng để sưởi và đun nấu, phần còn lại đẽo gọt là một hình tượng để cúi đầu thờ lại. Ê-sai kết luận như sau: những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ đã nhắm lại để họ đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng có ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: ta đã lấy phân nửa mà trụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại ta dùng là một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lạy một gốc cây sao? Người đó ăn cho, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: trong tay hữu ta, há chẳng phải là đồ giả dối sao? Theo tiên tri Ê-sai chương 44, câu 18 đến câu 20. Tình trạng tăm tối tâm linh này chỉ có thể được cất bỏ khi phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao giảng và quyền năng của Đức Thánh Linh tác động trong lòng người nghe. Không được Đức Thánh Linh soi sáng, người nghe giảng phúc âm sẽ không hiểu, không muốn tiếp nhận và tất nhiên cũng sẽ không được tha tội, không được chữa lành. Thánh Phaolô bảo rằng ông rao giảng tin lành của Chúa Giê-xu một cách can đảm dạn dĩ, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, theo Thư Roma chương 1 câu 16. Quyền phép đó nằm trong mầu nhiệm chuộc tội lưu xuất từ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên đồi Gô-gô-tha. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dâng sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, nhưng chỉ linh nghiệm cho những người đáp ứng bằng lòng tin chân thật. Tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể để chịu án chết thay thế cho mình, tín hữu nhận được ơn toàn xá của Đức Chúa Trời. Tất cả tội lỗi trong cuộc đời người tin được Đức Chúa Trời tha thứ, và người được kể là công chính đối với Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà tác động của Đức Thánh Linh trở nên thiết yếu trong mối tương giao hai chiều mới được phục hồi. Tiếp nhận phúc âm của Chúa Giê-xu là tiếp nhận chính Chúa. Ngài sẽ ngự vào lòng người đó qua thân vị Đức Thánh Linh, là thần linh của Đức Chúa Trời, là tác nhân của sự tái sinh, đứng thực hiện mọi đổi mới trong lòng tín hữu. Đức Thánh Linh cũng là dấu ấn đóng trên linh hồn người tin Chúa để xác nhận rằng người đó vĩnh viễn thuộc về Đức Chúa Trời. Tội lỗi là nan đề cơ bản của nhân loại, và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sáng kiến độc đáo của Đức Chúa Trời và là giải pháp duy nhất cho nan đề này. Lời khẳng định của các sứ đồ trước tối cao pháp viện của người Do Thái cách đây 2000 năm về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đến nay vẫn như là những lời khắc trên đá. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu, theo sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12.